Mớm mồi cho sẻ con. Cháu gái yêu thương của bà. Chiều hôm qua, bà cháu mình nói chuyện vui buồn đủ thứ, thật là thoải mái như hồi nào, cách đây mười mấy năm, chúng mình tâm sự, nói cười, khóc, dỗ nín, ăn chè, ăn bánh. Nhưng, ông trời Sài Gòn có tánh hay ghen, cắt cớ, đổ mưa ầm ầm, bà không còn nghe được rõ tiếng của cháu gái, mà lúc nào bà cũng yêu thương đến xót xa, lúc nào bà cũng nhớ cháu day dứt, như ngày đầu một mình cháu xa nhà với tuổi 16. Giọng nói của cháu bây giờ trong veo, chuẩn xác tiếng Nam Bộ. Bà ngạc nhiên đó. Xa xứ bao nhiêu năm rồi mà giọng Sài Gòn phố vẫn ấm áp, rạch ròi, bộc lộ ý tưởng và tư cách của một người lúc nào cũng quyết liệt với mơ ước, lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận khó khăn, sẵn sàng tìm mọi cách vượt trở lực bằng sức kiên nhẫn và lòng tự trọng. Tuổi đời của bà giờ đây ai nghe cũng giật mình, không tin, có phải là niềm tự hào thúc đẩy sự phấn chấn cho một cụ già, lúc nào cũng quẩn quanh một cách chắc nịch rằng mình là một người tử tế trong cách làm người, mình là một người có cảm xúc còn xài được về mặt hàng có chất lượng cao. Bà rất yên tâm làm bà của cháu. Nhưng bà giúp được gì cho cháu gái yêu của bà đây? Nghề của cháu chọn đã vượt quá xa cái quần đen lá nem mà cả đời bà không thể đổi thay. Chú thích: quần lá nem, kiểu quần xưa của người Nam Bộ, đáy quần rộng, không bó sát. Đọc tiếp: tất nhiên càng không thể thay cái áo bà ba bằng cái áo sơ mi có kết ren gắn kim tuyến, hay đôi giày cao gót, đôi găng tay sợ nắng ăn. Tuy vậy, bà đã lẻn nghe lời bình luận của các cháu về bà. Lời bình luận này có thể được viên chức cao cấp trong nhà là ba và ông nữa chứng nhận, có đóng dấu bằng mọc củ khoai lang. Chú thích: mọc củ khoai lang nghĩa là mọc giả bằng củ khoai lang cắt khoanh tròn, đóng dấu làm chứng. Đọc tiếp: các cháu đừng cười, bà quá tự tin và chủ quan. Đúng như vậy, hãy tâm sự với bà nữa đi. Bà không hề bợp chộp lấy quyền lão làng để làm các cháu cục hứng, cảm thấy càng bế tắc khi nói thật ý tưởng của mình. Chẳng phải các cháu khen bà hiền và trong phạm trù tình yêu bà rất thoáng và tâm lý hết sảy. Bà còn đi trước tụi mình hai bước là đằng khác. Ê, không được bắt qua chuyện đời tư nha, mà có đời tư mới có kinh nghiệm phổ biến và chia sẻ chứ. Hồi được, cháu nào đang học mà lại còn yêu, giơ tay lên. Chẳng có cô cậu nào giơ tay mà còn giấu tay sau lưng. Bà phỏng đoán, vậy là vừa học vừa yêu. Không sao, nhưng tình yêu phải biết cách, như thay nước hồ cá, như trồng hoa, như rửa mặt mỗi sáng, để không bị lúng túng sập bẫy quỹ thời gian, bê bối học hành. Vì tới tuổi yêu mà không có cái để yêu, hoặc trốn tránh con tim đang đập loạn xạ, thì việc học sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng chuyện này bà cháu ta sẽ bàn vào lúc khác. Các cháu chỉ nên nhớ rằng những chuyện yêu đương trên thế gian này không chuyện nào giống chuyện nào, tất nhiên cần có tài liệu tham khảo, chớ không thể bắt chước. Giờ thì cháu gái của bà đang ở xa, đang có gia đình mà có lần bà ước mơ có một anh chàng nào đó đứng trước mặt cháu, nhìn cháu bằng cả tấm lòng chân thật yêu, chân thật trước trách nhiệm để bà giao cháu cho nó. Và nó đã đến, cao gần hai thước, đôi mắt không pha màu rượu bia, nụ cười không nửa miệng. Khi bà cháu ta ngồi bên sông Hương trước chùa Thiên Mụ, lúc đó chỉ có hai bà cháu mình, cháu nghe lời bà mơ ước. Cháu còn nhỏ quá, cháu nhìn đi đâu? Bà đã ôm cháu vào lòng và nói như mếu. Ôi, cô bạn gái nhỏ của tôi, cháu nói cháu thích làm bạn gái của bà hơn làm cháu của bà. Bà luôn nhớ ý muốn làm người lớn ngang hàng với bà. Bà đồng ý sẵn sàng kết bạn với cháu, nhưng lắm lúc cháu lại quên tình bạn, cháu nhõng nhẽo, đòi yêu chiều và hay khóc ấm ức. Cháu cãi lại, bạn thì cũng phải được khóc với nhau để bạn chiều chứ bà. Bà trực nhớ bài về, cho trả trả, bà đọc cho cháu nghe. Chơi với quất thì quất cho giò, chơi với bò thì bò cho da, chơi cà na cho trái, chơi con gái thì gái cho hôn. Bà đọc cho chưa hết, nhưng cháu mắc cỡ làm bà phải trả cấp tốc. Trả hôn con gái, trả trái cà na, trả da cho bò, trả giò cho quất. Bà cắt nghĩa cho cháu nghe bài về này dạy ở đời cái gì cũng phải ba chấm. Nhưng ông nội đã hối lên thuyền rồng về chợ Đông Ba ngự bánh khoái ngày xưa vua ngự. Đã 12 năm trôi qua rồi cháu gái của bà ơi, chúng mình sẽ không bao giờ có ca có kệ bài về cho trả trả bên bờ sông Hương. Nhưng chiều nay nghe tâm sự của cháu khiến bà nhớ lại cái lẽ sống rất phức tạp và đầy thú vị của một con người. Bà cháu nói đúng, nỗi buồn giận của con người phần nhiều ở chỗ xử sự mà ra, có những lời khen chỉ để làm vừa lòng người thích được khen, lại làm cho ta khoái chí, cao hứng và ảo tưởng, còn có những tiếng chê với nhã ý kín đáo là hãy ráng lên, còn có thể làm được hơn nữa, thì làm ta nản chí, tức tối, mất hết cả hưng phấn, và muốn trả lại cái cho chân tình và thật lòng. Ba còn nói gì với cháu nữa? À, mưa lớn quá, lại có giông, hình như người cha rất tốt, rất hiền của cháu nói, con đang ở xa nước mình, xa những người thân yêu, nhưng lại ở gần những người trong gia đình mới của con, ở đó cũng có cha mẹ, có anh chị em ruột thịt của người bạn đời của con. Con vui ở đó bao nhiêu, thì ở bên này, tuy xa xôi, nhưng càng vui và gần con bấy nhiêu. Có lẽ ba cháu đã làm đúng lời mong ước của ba cháu đối với cháu. Cũng là lời ba cháu mong ước phận làm con của ba cháu đối với ông bà. Chúng mình yêu thương và chia sẻ cho nhau, thay nhau cất gánh cùng nhau. Thư này dài so với cách nói năng của thời đại điện tử như hiện nay, nhưng bà lại thích dài dòng với cháu gái của bà. Làm sao mà cản được bà khi bên ngoài cửa sổ lũ chim sẻ cơ nhở, sẻ mẹ đang mớm cho sẻ con từng hạt cơm nguội, còn sẻ con luôn há miệng chờ. Hẹn thư sau cho cháu yêu, mong cháu thấy nhẹ người khi đọc thư bà. Mật ong ruồi. Sáng nào ông Năm cũng tập đi bộ, rồi xách nước tưới mấy chậu kiển mà vợ ông trồng ngoài hàng ba. Ông thích ngắm nghía rau cải hoa trái xung quanh nhà. Sau mỗi đêm, ông phát hiện chúng bỏ vòi, nảy mầm, hé hé vài chùm bông khế. Ông liền thông báo cho vợ. Tuy nhiên, vợ ông đã phát hiện hết trọi từ lúc ông tập đi bộ, nhưng bà cũng chạy ra cùng ông chỉ chỏ, làm như ông là người đầu tiên nhìn thấy chúng. Nhưng sáng nay chính ông là người đầu tiên thật. Ông gọi nhỏ bà ra xem và biểu bà đừng tới gần. Ồ, đó là một công trình kiến trúc, chỉ bằng cái bánh tai yến đang xây trên cành bông giấy ở góc hè. Khi nắng lên, cái bánh tai yến chớp chớp như có gắn kiến màu, vô cùng sinh động, đồng loạt xếp lớp, trật tự, cần cù, như có người chỉ huy. Nhưng rồi ông Năm đổi ý, ông không muốn gọi cái công trình đó là công trình kiến trúc nữa. Lúc này ông dị ứng với gạch vôi cát sắt thép xi măng. Ông mệt mỏi với cái gọi là nhà cửa. Ông bèn ngã theo sáng kiến của vợ. Đó là một đội quân cấm vệ đang có mặt ngày đêm trên cành bông giấy sau hè nhà mình, vừa bảo vệ an toàn cho hai lão gia phía sau thành quách khi có đạo chích mạo hiểm thò chân ngoài lan can. Thì ôi thôi, quân cảm tử bị động ổ sẽ phóng ra hàng ngàn, có khi hàng triệu không biết chừng. Kẻ gian sẽ chạy đằng trời. Ông bà Năm vốn có tánh dễ lạc quan tếu tếu, nên cảm thấy lòng vui vui, lại vừa có cái để khoe bè bạn. Này này, ra xem đằng sau nhà tớ có đội cận vệ bất diệt nhan, chớ đến gần. Này này, ra xem một công trình kiến trúc thiết kế hình bao tử con nhím, chỉ một đêm là khác ngay. Các kiến trúc sư ăn mặc đồng phục có cánh, thành chiếc áo giáp đều trân, lấp lánh ngời ngời. Giờ thì cái hiện tượng bánh tai yến đã trở thành cái bao tử nhím, lại có lúc hằng hà sa số quân cấm vệ. Ông Năm thấy như mình có thêm của cải trong nhà, rảnh là chạy ra thăm chừng, xách nước len lén tưới dưới gốc cây bông giấy, sợ động ổ, quân ngũ bay ra đen trời. Ông khoái nhất là mấy bạn già của ông Tám ngọt sớt, rằng thì là nó mà tới thăm ông bà là ông bà sắp giàu rồi đó, thiệt không? Sao không thiệt? Vậy thì tới nước này muốn kêu bằng gì cũng được. Sáng, ông Năm đi bộ về, ông vừa xách thùng nước định tưới cây, nhưng ông lại xách thùng vô, mặt bí xị. Ông khều vợ, mình hay gì không? Tổ ông rùa giải tán bay đâu mất hết rồi. Chắc tại công trình xây cao ốc bên cạnh thôi trùm mền, sắt thép lại choảng nhau rầm rầm nó giật mình. Hay là mình có chọc phá gì nó không? Hư, ông làm như tôi con nít, dám chọc phá tổ ông. Đâu đâu ra coi. Hai ông bà xô nhau chạy ra, nỗi buồn khi có kẻ vô cớ bỏ mình đi, không thể viết bằng chữ, càng không thể nói thành lời. Cái tổ ông vắng tanh, không nhúc nhích cục cửa, có vài con kiến tới hửi hửi, rồi quầy quả bỏ đi, nghe nói kiến sợ mật ong thiệt. Ông Năm thấy mật ong nhiễu rồng rồng, ông thò ngón tay trỏ quẹt liếm thử, rồi quẹt cho bà Năm liếm thử, cái mùi thơm thơm, ngọt ngọt, chua chua. Ông bèn quay quá chạy vô nhà, cầm cái thao ra hứng mật, một tay cầm thao, một tay gỡ sáp tổ ong. Bà Năm thấy ông đút đầu vô bụi bông giấy đầy gai thiên la địa võng, bà vội đỡ từng cành gai, gỡ từng mũi gai đâm vô người ông Năm. Bà liên tục cằn nhằn, ông làm cái gì dữ vậy, còn đó chứ đâu mà ông sung dữ quá, gai quạo rách hết lưng hết vai. Ông Năm mở tủ quần áo lấy khăn mùi xoa ra đặng vắt mật. Bà Năm chuẩn bị chai đựng mật, thiệt là hí hửng vui. Phen này, ba cái mật ong thiệt để dành rơ miệng cho trẻ sơ sinh tốt hết chỗ nói. Ông nghe bà tả cái viễn cảnh lấy mật ong thứ thiệt rơ miệng cho trẻ sơ sinh. Ông càng gò lưng, nổi gân tay, vắt ơi là vắt. Ủa, sao không có mật chảy ròng ròng như hồi nãy? Hay là nó quấn cục vô bánh sáp hết rồi? Quả đúng vậy, tội nghiệp hai ông bà già. Họ lấy ngón trỏ quẹt lên vành thau, rồi quẹt vô cái chai dầu gió xanh. Nhưng ông Năm liền thanh minh, ông vắt mạnh gấp mấy lần mỗi khi bà nhờ ông vắt khúc dừa, mà mật chớ không phải dừa, nên nó dính hết vô sáp rồi. Bà Năm bỗng nhớ lại ở quê bà nổi tiếng mật ong bông tràm U Minh. Mỗi lần tới mùa ăn ong, người ta để máng cho mật ong chảy vô thùng, vô cạp da bò như hứng nước trời mưa, chớ đâu có vắt như vắt nước khúc dừa nấu chè khoai, nấu kiểm đâu. Ông Năm lại bức xúc một khía cạnh nhân đạo khác. Ông than không biết bầy đàn nó bay đi trong đêm tối vào giác nào, giỏi lắm đội hình chúng bay đi như một làn khói phà thuốc lá. Ông thở ra, chúng ở đây với mình, xung quanh toàn là bông giấy, bông dầu, phải ra tới dinh thống nhất hoặc mấy chỗ bán hoa kiển. Chúng ở đây mà góp nhóp được cái tổ ong bằng cái bao tử nhím bự tổ chán là cũng trọn trịa tấm lòng của tạo hóa phân công cho nó. Có chính sách đối với người già chúng mình, chớ đâu phải cái đồ nuôi ong tai áo đâu. Bà Năm nghe ông cằn nhằn hoài, bà bèn trích dẫn. Trích dẫn là cái thói quen của bà khi cần một ai đó nói cái gì đó mà bà cho là chính xác. Có cái ông Chrysostom nói trong tờ lịch ngày 18 tháng 4 năm nay rằng: "Con ông được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình mà là cho tất cả." "Ừ, con ông không phải làm việc cho chính mình, nó làm cho tôi với bà nữa, nhưng tụi mình không biết hưởng đó thôi. Dẹp, dẹp." Không biết ông Năm giận cá chém thớt cái việc gì mà thổ lộ tâm trạng cay đắng, như người bỗng dưng bị sụp đổ một tòa kiến trúc lấp lánh hình bao tử nhiếm, hay bị đội quân cấm vệ vô cớ bỏ đi, để lại phía sau hè trống lỏng, mà bà Năm còn bày đặt trích dẫn này nọ để bào chữa cho lũ ong ruồi, mặc dù nó chẳng cho bà một nhiễu mật ong thứ thiệt, cất để dành rơ miệng cho cháu cố nay mai sắp ra đời. Ôi, cái thân già lại hay tưởng tượng, chớ có cái gì đâu mà ống bá ầm ĩ. Rồi mùa xuân lại về, con ong sẽ làm mật, con chim sẽ xây tổ làm nhà. Biết đâu chừng, ba la, tập tầm dông tay không tay có, tập tầm gió tay có tay không. Chú thích: bài đồng dao của trẻ con Nam Bộ. Đọc tiếp. Làm cha. Ngồi với tôi là một người cha tuổi trung niên. Anh ta đã có một trai hai gái với người vợ xinh xắn bán cóc ổi. Mà hồi trẻ mỗi lần anh đi đâu về đều phải lê la cóc ổi, hít hà muối ớt. Giờ thì vợ anh đã có cái sạp bán đủ thứ nêm nếm. Còn anh thì chạy dạy được căn nhà siêu mỏng đủ che mưa che nắng cho vợ con. Theo anh ta tả thì cái nhà của anh chỉ cần ngồi một chỗ, không cần remote. Cứ nhắm mắt lấy tay quơ là đụng quạt mái, trúng bếp ga, quơ thêm cái nữa đụng khạp gạo, tủ lạnh, đụng cái phòng ăn ngay tại sàn dán ép bên cạnh phòng ngủ. Ăn cơm tối xong, vợ chồng anh cứ mở tivi hết kinh nọ tới kinh kia, vừa thực hiện chính sách nghỉ dưỡng cái lưng, vừa nghe giá cả chợ búa. Mấy đứa nhỏ thì mỗi đứa một cửa sổ xài khính đèn đường, hứng gió trời. Vợ chồng anh sống nghèo khổ gì cũng chịu được, miễn con mình nó hơn mình ở cái đường trí tuệ, không dốt nát như cha mẹ nó. Anh ta nói tới đây bỗng ngưng ngang, vẻ ấm ức. Uống nước đi con. Tôi mời anh ta ly trà đá. Để đó con khác thì con uống. Anh ta gọi tôi bằng má có trên 20 năm rồi. Tôi xưng má ngọt ngay với anh ta mỗi khi cây bồ đề mọc ăn luồn xung quanh tường rêu mục, mỗi khi mùa mưa tường thấm nước quằn quện hình quái vật chạy nhảy tùm lum trong nhà, mỗi khi gió tóc mái rần rật ngoài hàng ba, mỗi khi dời tủ, dời kệ. Hễ nặng nhọc là ới nó tới đủ đồ lề, cưa, đục, kềm, búa, muốn mọc, muốn hồ là nó làm nhoáng một cái. Nó còn dí dỏm thuật cho tôi, nghe lời vợ dặn. Anh giỏi quá, làm cái gì cũng mau mắn, đáng lẽ chuyện làm nửa ngày thì phải kéo cù cưa hai ngày mới có tiền nuôi vợ con chứ. Nó cười khoái, cảm thông. Tội nghiệp đàn bà, đàn ông ai làm kỳ vậy phải không má? Phải, đàn ông như nó không ai làm kỳ vậy. Nó là người cha tuổi trung niên, có dáng dấp anh Lực Điền khỏe mạnh, lại đẹp trai. Có lần anh Lực Điền khoe má tấm hình anh ta bận đồ comple, thắt cà vạt, cưới cô gái bán cóc ổi. Trông nó giống giống anh nông dân người Pháp, cao to, tóc quăn, mũi cao. Còn bữa nay thì chú rể mặc quần quá gối, áo pull than bụi tèm lem, tóc xoắn mồ hôi. Vừa bứng rôm rốp mấy gốc bồ đề ăn sâu dưới nền gạch trên từng thượng chung cư. Nó lôi cả gốc rễ không cần xà beng hay nạy gạch hì hục mà không bể tấm gạch. Bất giác tôi dòm hai bàn tay của nó giống như cây đinh ba, có thể thay cho cây song hồng. Xà beng kềm búa, bàn tay khuyết móng, cứng còng cứng ngắc, đa năng. Con sống hết mình vì vợ con siêng năng mà ông trời ổng cứ bắt con nghèo hoài, rốt cuộc muốn cho con học hành tới nơi tới chốn, con của con cũng không chịu tới chốn tới nơi. Nó nói thấy ba má cực khổ kiếm từng đồng, tụi con học hỏng vô. Mà con nói má nghe nè, con làm hết sức của con để đủ tiền cho chúng nó học, học cho tương lai của con mình hơn mình, không lép vế với đời. Uống nước đi con. Tôi lại đưa cho nó ly trà đá, nó cầm lên để xuống không uống.
Má để đó con khát thì con uống.
Tôi thấy nó buồn, hồi nào giờ tôi mới thấy cái thằng vạm vỡ lực điền, muốn làm gì thì làm bằng được, tánh nết cứng cỏi. Sao lại buồn?
Con buồn vì con sai rồi má à. Tối ngày vợ chồng con lam lũ kiếm tiền cho con ăn học, nhưng con đâu có biết sáng chúng nó ôm cặp đi, trưa ôm cặp về đều đều. Mà hàng xóm nói với con là con gái con sáng nào cũng vô tiệm chát chích tìm bạn trai, rồi hát karaoke, dám lập băng nhóm con gái cấu xé nhau ngoài đường. Còn con trai con thì má ơi, nó cũng bỏ học tụ tập trang lứa ở lối xóm, quăng cặp lộn mèo, trồng chuối, đi hai chân hai tay la hét, mà trên tivi giới thiệu hip hop đó má. Bữa trước chúng về nhà trong lúc đợi mẹ nó dọn cơm, con trông thấy thằng con của con tập lộn mèo, trồng chuối ngoài vỉa hè, con sáng cho nó hai bạt tai. Tao đánh mày cho mày nhớ, cho mọi người biết tao là cha mày, chứ không phải mày là cha tao.
Con nói thiệt với má, hồi nào giờ con chí cốt làm chồng, làm cha, con không hề nạt vợ đánh con. Vậy mà con đánh thằng con trai, mà lúc nào con cũng mong có ngày nó đem cái bằng học vấn treo trong nhà. Con đánh con của con mà mắt con nhán lửa. Tới khuya, nó lấn mẹ nó nằm bên con, nó khóc, nó nói con xin lỗi ba. Trời ơi, con của con xin lỗi con trước khi con định bụng. Sáng ngày rủ nó đi chở hàng về cho em nó bán, rồi thừa dịp, ba xin lỗi con, tại vì con ép ba quá, chớ bàn tay của ba là bàn tay làm ra tiền để nuôi con hơn ba, làm sao mà nỡ đánh con. Chà chà, anh Lực Điền đẹp trai, tánh tình chất phác cởi mở, làm sao tả nổi cái uẩn khúc khao khát, cái con đường trí tuệ sáng ngời của con bị bất thành. Uống nước đi con, má vừa thêm đá vô trà mới pha. Lần này người cha mới đánh con biết khát nước. Nó ực một hơi, nhìn tôi cười. Má yên tâm đi, đâu phải học chữ nhiều mới biết làm người lương thiện. Bữa nào má tới nhà con chơi, hai đứa con gái tiếp mẹ nó buôn bán tại nhà, khỏi phải ra sạp chợ. Thằng nhỏ con theo cậu nó học làm thợ hàng, tối nó muốn đi văn nghệ cho vui thì con không cản. Không làm ông làm bà thì làm người lao động lương thiện, con nghĩ kỹ rồi, má tin con đi.
Tôi ừ, má tin con, thằng con có hai bàn tay như hai cây đinh ba đa năng.
Tuy xa mà gần, tuy gần mà ba chấm.
Khi bạn có việc cần phải đi xa một mình, thí dụ như vài ngày về thăm bên ngoại tận đất mũi, hoặc tu bổ mồ mả ông cha bên nội, ngược đường về miền Trung gió cát, bằng xe đò, tàu đò, xe lửa, máy bay, chắc chắn có nhiều điều bạn lo âu nghĩ ngợi, khư khư giữ hành lý, vái cho an toàn xa lộ, mong cho thời tiết yên lành, nhất là lo cho cha con bọn nhóc ở nhà, rồi tự trấn an. Ôi, người ta sao mình vậy? Vậy mà có một mối lo, nhất là đàn bà con gái, cầu trời có một lữ hành tử tế ngồi bên, nhã nhặn, biết điều, sẽ dễ chịu quá trên đường trường thăm thẳm. Vái ông bà, đừng xui xẻo gặp một ông quần áo hôi rình, sặc sụa mùi rượu thịt, còn ngủ gà ngủ gật, lại ngáy kho kho, ú ớ ôm sờm, lâu lâu quặt quẹo ngã cái đầu lên vai mình, mà mình không dám đẩy mạnh quý ông, sợ quý ông la toán chục tiểu chửi thề, khiến hành khách tưởng hai vợ chồng cắn đắng cuộc chu du, hết hồn hết vía. Nhưng chuyến đi này, tuy không coi ngày, nhưng bạn không hơi đâu mà lo. Bạn đang ngồi gần cửa sổ trên chiếc xe đò mà không khí toát lên một kiểu cách văn minh, từ cái gật đầu chào khách của bác tài, cái nắm tay dắt khách chỉ đúng số ghế của anh lơ xe lịch thiệp. Và đúng là điều gặp hên của bạn, một khách đồng hành hoàn toàn tử tế, quý khách, tất nhiên đã là một tấm chồng, một người cha.
Alo, vợ hả? Đã đưa con tới trường xếp hàng vô lớp.
À, đội nón bảo hiểm đàng hoàng phải không? Lại còn cho con ăn phở gà nữa, ngon he.
Anh vừa quất đĩa cơm cá rô kho tộ dưa bồn bồn, ăn cơm cho chắc bụng chứ làm sao bằng vợ nhà của anh.
Alo, chồng đây. Vợ tắm sớm cho con, lấy khăn dò tóc con. Em cũng không được tắm khuya, gội đầu hong tóc khuya là tối kỵ vợ nha. Sức khỏe là vàng, đừng lo, anh không rượu chè.
À, làm gì có, vợ con anh là số một.
Không dám đâu, đừng nghĩ bậy bạ, anh hết cưng vợ à nghe.
Ừ, đã qua Mỹ Thuận, kỳ này ngắm cầu Cần Thơ cho đã con mắt. Về chuyến này, cầu Cần Thơ làm xong sẽ đưa em và con đi chơi, đi tàu một hơi, từ bến Ninh Kiều tới Cồn Hương, ghé khu du lịch sinh thái. Anh hứa thiệt mà.
Anh ân hận ít đưa mẹ con em đi cho biết đó biết đây.
Ừ, chúc em ngủ yên giấc, mấy mẹ con ôm nhau ngủ cho đỡ nhớ anh. Hôn em thật kêu, nhớ nói ngọt với con, đừng nạt nộ, nó hay tủi thân.
Alo, con gái mình vừa gọi về hả? Nó nói sao?
Nhớ nhà, thèm nghe tiếng nói trong gia đình, thèm được mẹ ép ăn món này món kia.
Thôi nín đi, đừng khóc, anh khóc theo bây giờ.
Con nhỏ kỳ quá, ở nhà cha mẹ muốn nói chuyện với nó, thì nó nói ba mẹ nói dài quá, con không có thì giờ.
Ừ thôi, con cái bây giờ.
Ừ, cha mẹ khó nói chuyện với con cái thời nay, chúng nó thì bận học, còn cha mẹ thì bận kiếm tiền nuôi con ăn học.
Ừ, anh sẽ bù cho em tất cả.
Ok, em yêu.
Rồi sao nữa? Có phải bạn đã ngủ quên một giấc quá yên lành trong tiếng alo như tiếng ru đường trường của người chồng, người cha của người ta quá ư dịu ngọt, chu đáo, dặn dò, tế nhị, yêu thương, cặn kẽ nghĩa tình mỗi khi xa nhà? Và có rất nhiều lần bạn nhớ tới giọng alo của chồng hay lời lẽ xa nhà gần đây của cha lũ trẻ, cũng vợ ơi, em ơi, mình ơi, hay ngốc à, cũng con ơi, đừng làm mẹ buồn, học bài xong con nên giúp lặt vặt trong nhà đỡ mẹ. Cũng alo, anh tệ quá, lúc ở nhà anh không để ý tới mẹ con em, kỳ này anh sẽ bù em yêu, hãy yêu anh trọn đời em hỉ. Đều y như vậy, những bức thư xa nhà. Và sau khi xong việc, về tới nhà, bạn mau mau kéo ngăn tủ, tìm lại bức thư của chồng, đặng đọc lại những lời của người đàn ông không quen. Nhưng con bạn nói con cất kỹ rồi, con thích lời ba nói bằng chữ viết, tuy là tuồng chữ của ba mà không giống ba ở ngoài. Ở ngoài ba...
Rồi bạn sẽ rầy con. Ê, đừng nói tầm xàm, không phải ba con thì ai vô đây.
Con bạn đã dành cất lại bức thư, nó vuốt vuốt như âu yếm ba nó lắm, nó cất trong cặp học.
Con khoái ba gọi điện thoại hay viết thư, nghe ba hiền và yêu con lắm.
Ồ, bạn có thấm ý không? Người xưa nói, xa mỏi chân gần mỏi miệng, giờ thì xa gần gì cũng phải mỏi bạn ơi.
Hà Rầm chuyện người thương.
Trưa trưa mấy chị em ở chung cư nọ thường bị con nít không chịu ngủ, chúng mạnh trong mình chạy nhảy la hét rần rần, thành ra các bà mẹ cũng đâu có nghỉ ngơi gì, nên khi rảnh tay thì tranh thủ ý ới ăn đậu phộng luộc, khoai lang nướng, thổi harmonica, cặp bắp, canh chừng mấy đứa nhỏ. Tất nhiên là lúc nào cũng có chuyện bàn bạc, chị thích đi siêu thị có bán quần áo Hồng Kông bên hông chợ lớn. Chị ưa đi chợ chồm hổm ở hẻm phố kiếm cá ruộng rau đồng. Người tán chuyện mấy phụ nữ Trung Quốc qua Hàn Quốc sửa sắc đẹp, khi đi thì lọt, khi về qua cửa nhà mình không lọt, vì bị hải quan đỏ giấy thông hành không giống, bởi tân tạo mặt mũi khác trọi trơn, phải lần sần mãi mới được vô nhà, còn đụng cái màn chồng con chưng hửng ơi là chưng hửng. Nói chung vui là chính, vì đời bây giờ chị em mình được mở rộng tầm mắt, không hay nói xỏ xiên, học đi học lại làm mít lòng lỗi xóm, mắc công đôi chối, chuyện nhà mình thì quán, chuyện láng giềng thì sáng. Bữa nay thì chị khờ, khui chuyện chồng chị có tánh vô tư thiệt là động trời. Chị kể mà gương mặt chị hiền queo nhân ái, làm mấy chị vừa lỡ khóc lỡ cười, vừa học tánh ôn nhu của chị trong gia đình. Chị kể, trời ơi, còn 2 tuần nữa là thằng nhỏ tựu trường. Ba nó khi không giật mình quơ nón bảo hiểm chạy ra phố tới trưa trờ trưa trật, hào hển ôm về một đống sách thảy lên bàn học của thằng con. Con nó mừng quá, chạy lại lật lật từng cuốn, xong mặt nó bí xị.
Ủa, ba mua sách lớp 4 chi vậy ba?
Không lẽ tao mua về cho tao học?
Nghe ba nó đố ngược thằng con, tôi lấy tay khoát khoát biểu nó im, ngoắt nó lại ngồi gần ba nó.
Con lên lớp 8 rồi mà ba.
Sững ngắt một lát, ba nó dò đầu nó,
rồi quơ cái nón bảo hiểm chạy đi tới tối mịt, lại hào hển ôm về một đống sách lớp 8, bày mùi giấy in mới tinh. Ba nó nói giọng ngọt xớt:
"Coi đứa nào học lớp 4 cho nó, ba má nó khỏi mua."
Chuyện đã giải quyết gọn hơ, nhưng mấy chị còn tò mò: "Vậy chớ ảnh làm nghề gì vậy chị?"
Ba chấm: "Hèn chi, nghe nói nhà văn như người ở cõi trên, nhiều khi hút thuốc mà hút đầu cháy tới phỏng môi, phỏng lưỡi còn không biết."
Chị chờ, chen vô: "Người ta làm nhà văn nhà báo thì nói làm gì, ông xã tôi thầy thuốc kia kìa. Bữa đó ổng với tôi đi khám sức khỏe, tôi vô khám trước, ổng biểu tôi ra ngồi phòng chờ đợi ổng. Tôi đợi ổng từ 8 giờ tới 12 giờ trưa, ruột gan phèo phổi của tôi nóng như rang, gặp ai bận áo trắng tôi cũng hỏi, sợ bác sĩ phát hiện ra bệnh ngặt nghèo phải mổ liền. Tôi đi xe buýt về nhà sửa soạn đồ đạc đặng trở vô, tất tả bước vô nhà thấy ổng ngồi trong ngóc coi tivi câu lạc bộ quý bà. Thấy tôi, ổng hỏi sao khám lâu quá vậy. Tức quá tôi khóc như con nít, ổng dỗ tôi, đâu đưa toa coi bệnh tật gì thủng thẳng tính. Tôi chỉ nói được có một câu là tôi bị chồng bỏ quên."
Cuộc ăn đậu phộng luộc, khoai lang lùi, cặp bắp dường bóng dưng bị ngưng trệ vì có ông chồng chở vợ đi chợ, ghé dọc đường mua mớ trái cây, tự nhiên ổng giọt mất tiêu, và vợ kêu xe ôm về nhà, ổng còn làm như không hề chở vợ đi chợ. Rồi có hai vợ chồng chiều chủ nhật bèn rủ nhau đi thăm bạn ở ngoại thành. Đi đâu có anh có tôi, cho thiên hạ biết là đôi vợ chồng. Bèn kêu xe taxi cho lên đời một bữa, rốt cuộc mạnh tài xế chạy mạnh ảnh chỉ đường, lúc thì Bình Tân, lúc Tân Bình, ảnh cứ đổi ngược địa danh, tới chạng vạng tìm không ra, may mà còn nhớ con đường về nhà mình, bữa đó tốn hết 300 ngàn. Chị Phờ tính không nói, nhưng cũng thèm kể khổ quá đi mất, nên chị xin nói 2 phút thôi, bữa khác nói tiếp. Chị nói, chị đi đám cưới với ảnh, ảnh gặp bạn bè, cứ râu ông nọ cắm cầm bà kia miết, khiến chị mắc cỡ rụng rời. Vợ anh này tên là Hồng Nhạn thì đâm chẹo hỏi chị Tuyết Hồng sao không đi cho vui. Chồng chị kia tên là Hùng Hậu thì cứ thắc mắc cái ông bá vơ nào làm chị kia sợ chết khiếp. Mà tôi giật dây duỗi nhắc chừng ảnh đâu có kịp, ảnh còn tỏ ra lịch thiệp xã giao trước đông người cho tôi ngán, giống như có ông tổng thống nọ đi thăm Chi Lê mà nói ghi nê hoài, làm báo chí cười rộ một phen.
Cuộc gì thì cuộc, rồi cũng phải tạm ngừng để đó. Cho nên mấy chị kể chuyện người đàn ông của mình, tuy rằng đâu đã hết, nhưng ai nấy cứ bồi hồi nhớ câu hát đưa em ngày xưa của má. Cây khô nghe sấm đứt chồi, tình chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.